Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban Việt ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh trực tuyến của đài chúng tôi lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 30 tháng 10. Thưa quý vị, hàng chục người tị nạn Việt Nam đã được đưa ra khỏi trại tạm giam và đưa vào sống ở cộng đồng tại Úc.
Rất là vui ạ. Và thấy mình được may mắn hơn là những người đang còn ở trong trại ạ. Và may mắn hơn nữa là những người muốn rời bỏ đất nước mà không rời bỏ được ạ.
Vì sao các tù nhân này lại bỏ nước ra đi, cũng như họ sẽ hòa nhập vào cuộc sống mới ra sao? Mời quý vị tìm câu trả lời trong phần tin về Việt Nam. Chúng tôi cũng sẽ có tin nhiều trang web ở Việt Nam bị phạt tiền tức giấy phép và Việt Nam tụt hậu môi trường kinh doanh lát nữa đây. Nhưng trước hết là phần tin các nổi bật.
Mỹ lên án các cuộc tấn công mang rợ của Syria nhắm vào thường dân. Người biểu tình tấn công quốc hội Burkina Faso súng nổ gần dinh tổng thống. Tổng thống Miến Điện triệu họp quan chức quân sự và chính trị hàng đầu.
Sau đó ở phần 2 của chương trình sẽ có bài học tiếng Anh series mới và chuyên mục khoa học và đời sống. Mời quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là bản tin quốc tế chi tiết của đài chúng tôi.
Các nhà hoạt động Syria cho hay những tay súng người Kurd ở Iraq đã tới Kobani hỗ trợ người Kurd ở Syria trong cuộc chiến chống lại các phần tử chủ chiến, nhà nước Hồi giáo. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh hôm nay cho biết khoảng 10 thành viên trong số lực lượng Peshmerga từ khu vực người Kurd ở Iraq đã băng qua Thổ Nhĩ Kỳ vào Kobani. Khoảng 150 tay súng ngày hôm qua cũng đã băng qua Thổ Nhĩ Kỳ hướng tới biên giới Syria theo một thỏa thuận với chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho phép họ di chuyển qua ngã này. Nhóm vừa kể tới tham chiến ở Kobani, nơi người Kurd đang chiến đấu ngăn cản bước tiến của nhóm nhà nước Hồi giáo kể từ giữa tháng 9 tới nay. Hôm qua, một nhóm khác khoảng 50 phần tử nổi dậy từ quân đội giải phóng Syria cũng đã tới Kobani tăng viện cho lực lượng người Kurd. Hoa Kỳ lên án điều mà Washington gọi là cuộc tấn công mang rợ của các trực thăng Syria thả bom xuống trại tị nạn của những người bị thất tán bởi cuộc chiến tranh kéo dài 3 năm rưỡi này ở Syria. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh cho biết cuộc dội bom ngày hôm qua ở tỉnh Idlib đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki nói Hoa Kỳ chưa thể kiểm chứng các tin tức tức thời nhưng kinh hoàng trước báo cáo này. Mỹ trước nay kiên quyết phản đối thái độ nhẫn tâm coi thường mạng sống con người của chính phủ Syria. Ông Psaki cũng nhắc lại nhu cầu cần phải buộc Syria chịu trách nhiệm về các hành động chống lại thường dân trong cuộc xung đột khởi đầu bằng các cuộc biểu tình ôn hòa hồi tháng 3 năm 2011, trước khi leo thang thành cuộc chiến tranh cướp đi sinh mạng của gần 200.000 người. Giao tranh đã khiến hơn 3 triệu người chạy tị nạn sang các nước láng giềng và làm thất tán 6,5 triệu người khác trong đất nước Syria. Chính phủ Burkina Faso vừa bãi bỏ ý định mở rộng các giới hạn về số nhiệm kỳ tổng thống sau khi người biểu tình tấn công quốc hội và cướp phá những tòa nhà khác ở thủ đô. Chưa rõ tung tích tổng thống lâu năm Blaise Compaoré hiện giờ ở đâu sau vụ bạo động bùng nổ sáng nay ở Ouagadougou. Những người chứng kiến nói là họ nghe thấy tiếng súng nổ gần dinh tổng thống. Trước đó, chính phủ loan báo là rút lại tu chính hiến pháp đề nghị, qua đó cho phép Tổng thống Compaoré mưu tìm thêm một nhiệm kỳ nữa trong cuộc bầu cử vào năm sau. Ông đã cai trị nước này kể từ năm 1987 tới nay. Đài truyền hình bị mất sóng một lúc sau khi phát đi loan báo này, giữa lúc người biểu tình chiếm quyền kiểm soát trụ sở của đài. Tại Quốc hội, cảnh sát chống bạo động dùng hơi cay và vòi rồng để tìm cách giải tán hàng ngàn người biểu tình. Nhưng rốt cuộc, người biểu tình đã xô ngã các hàng rào an ninh và xông vào tòa nhà. Một thông tin viên của đài VOA nhìn thấy các thành viên trong lực lượng cận vệ của Tổng thống nổ súng chỉ thiên để ngăn người biểu tình tiến về hướng dinh Tổng thống. Một thanh niên bị thiệt mạng. Đảng cầm quyền nhiều tháng nay thúc đẩy việc tu chính hiến pháp để loại bỏ giới hạn 2 nhiệm kỳ của Tổng thống có hiệu lực từ năm 2000 tới nay. Các đảng đối lập phản đối nỗ lực này của đảng cầm quyền và kêu gọi người dân xuống đường bắt đầu từ 5 giờ sáng nay để phong tỏa quốc hội. Trên trang Twitter, lãnh đạo đối lập Zephyrin Diabre ngày hôm nay tuyên bố đảng đối lập không ủng hộ một cuộc lật đổ ở Burkina Faso. Ông nhấn mạnh, chúng tôi không chủ trương chiếm quyền lực bằng võ lực. Chúng tôi chỉ đòi hỏi phải tôn trọng dân chủ. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Samantha Power ngày hôm nay sẽ gặp lãnh đạo Liên Hiệp Châu Âu và đọc bài diễn văn tại Brussels, Bỉ, kêu gọi thêm nhiều nguồn lực để chống lại với dịch Ebola đã cướp đi sinh mạng của hơn 4.900 người ở Tây Phi. Chặng dừng của bà Power tại Bỉ hôm nay tiếp theo các chuyến thăm hồi tuần trước tới Guinea, Sierra Leone và Liberia, nơi chiếm đa số trong gần 14.000 trường hợp xác định nhiễm, có thể bị nhiễm và nghi nhiễm Ebola. Hôm qua, bà đã họp với người đứng đầu phái bộ Liên Hiệp Quốc về ứng phó khẩn cấp với Ebola, ông Anthony Banbury, tại trụ sở ở Ghana. Hai giới chức này đã đi thăm một kho viện trợ và trình bày những thông tin cập nhật về những nỗ lực ứng phó với Ebola. Ông Banbury thông báo một sự huy động đáng kể về nhân lực và những nguồn lực khác đang bắt đầu phát huy tác dụng, nhưng cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa.
Ông
nói, chúng ta cần 3 điều căn bản để kiểm soát cuộc khủng hoảng này, tăng cường cho các nỗ lực. Chúng ta cần nhân lực, đặc biệt là những nhân viên y tế được huấn luyện, những người có thể vận hành các trạm xá điều trị Ebola và các trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Chúng ta cũng cần có nguyên liệu và tài chính. Hôm qua, Tổ chức Y tế Thế giới cũng công bố những thông tin mới nhất về dịch Ebola, khuyến cáo rằng sức lây lan của dịch vẫn sâu rộng tại thủ đô của ba nước, Guinea, Liberia và Sierra Leone. WHO cũng nhấn mạnh tới nhu cầu cần thêm quỹ tài chính và cho biết là Liên Hiệp Quốc đang thiếu hụt trên 1/3 khoản ngân quỹ 260 triệu đô la để kêu gọi tiến hành thêm các kế hoạch ứng phó với Ebola. Hôm nay, giới chức hàng đầu phụ trách công tác chống Ebola ở Mỹ do Tổng thống Barack Obama chỉ định sẽ họp với các giới chức Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC ở Atlanta. Đây là cuộc họp trực tiếp đầu tiên của ông Ron Klain với CDC kể từ khi nhận lãnh trách vụ cách đây 2 tuần. Hôm qua, Tổng thống Obama cảnh báo là Mỹ có thể sẽ tiếp tục có thêm nhiều ca nhiễm Ebola nữa, trừ phi dịch ở Tây Phi được khống chế. Ông Obama cũng vinh danh các nhân viên y tế trở về sau công tác nhân đạo ở Tây Phi và những người sắp sửa sang khu vực này. Ông gọi họ là những anh hùng hành động trên tinh thần trách nhiệm.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị có thể theo dõi tin tức của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com hoặc trên Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Quý thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225 và từ Australia, quý vị có thể gọi điện thoại tới số 02808050603 để nghe chương trình của chúng tôi. Tiếp sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam.
Người tị nạn Việt Nam rời trại, sống tạm trong cộng đồng ở Úc. Một nhóm hơn 50 thuyền nhân Việt Nam mới đây đã được cho ra khỏi trại tị nạn và sinh sống trong cộng đồng ở bang Tây Úc, Australia. Tin cho hay, phần đông các thuyền nhân này là các tín đồ Công giáo và người Việt ở miền Tây Australia đã mở rộng vòng tay đón chào họ. Bác sĩ Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch cộng đồng người Việt tại tiểu bang Tây Úc, cho VOA Việt ngữ biết về đợt thả người tị nạn mới nhất này.
Khoảng 100 người được thả ra vào cái đợt cách đây khoảng 3 tuần. Thì có 58 người được ở lại tiểu bang Tây Úc. Và những người khác thì đi những tiểu bang khác. Thì họ là những người bị nhốt trong cái trại tù Dông Gà Hiêu khi mà họ vượt biên đó. Đó là cái tin rất là phấn khởi cho mọi người, là vì hầu hết những cái thanh niên, những người đó là thanh niên thôi, nam nữ có. Họ là những người ở trong những cái giáo xứ tại Nghệ An và có một số tại Vũng Tàu bị chính quyền họ bắt bớ đàn áp nên họ bỏ chạy.
Ông Dũng cho biết những người này đã được cấp visa tạm thời có thời hạn 12 tháng, trong khi đơn từ của họ được xét duyệt. Nhân vật lãnh đạo cộng đồng người Việt sang Australia tị nạn đầu những năm 80 cho biết cộng đồng đã chào đón họ tới thế giới mới và chỉ dẫn cho họ những luật lệ cũng như cách thức hòa nhập cuộc sống, nhất là việc học tiếng Anh. Một người vừa được thả sau 18 tháng ở trong trại không muốn nêu danh tính vì sợ ảnh hưởng tới việc xét duyệt trường hợp của mình, nói với VOA Việt ngữ rằng lý do quan trọng nhất khiến anh phải ra đi là sự đàn áp của chính quyền.
Rất là vui ạ. Và thấy mình được may mắn hơn là những người đang còn ở trong trại ạ. Và may mắn hơn nữa là những người muốn rời bỏ đất nước mà không rời bỏ được ạ. Thì lý do em ra đi thì em muốn có một cuộc sống được tự do và có thể mình được làm những cái gì mà với khả năng của mình. Chúng em biết là nguy hiểm nhưng mà chúng em phải ra đi. Cái nguy hiểm của chúng em gặp phải thì chắc chắn là thoải mái hơn là khi ở trong nước Việt Nam.
Theo ông Dũng, Australia đã chu cấp cho họ tiền bạc để sống đầy đủ, giống như một người thất nghiệp tại Úc, với điều kiện là họ không được đi làm bất cứ việc gì, kể cả những việc thiện nguyện. Vị chủ tịch cộng đồng cho VOA Việt ngữ biết thêm rằng vẫn còn có khoảng hơn 100 người vẫn bị giam giữ tại trại Yonga Hill ở bang Tây Úc. Ngoài ra còn có người Việt bị giam trên hòn đảo Christmas, cách bờ biển Úc khoảng hơn 1.000 cây số. Ông cho biết qua các cuộc tiếp xúc cũng như qua lời khai với chính quyền, các thuyền nhân đó đều là các thanh niên trẻ chống lại việc tịch thu nhà cửa của các nhà thờ giáo hội nên đã bị thẩm vấn, bị đe dọa khi còn ở Việt Nam. Ông Dũng nói về khả năng hòa nhập cuộc sống của những người tị nạn nếu họ được chấp thuận ở lại Úc lâu dài.
Tôi thấy là hầu hết các anh em vào khoảng chừng 30 mấy tuổi, cái khoảng đó là nhiều nhất. Tất cả 58 người đó thì có 4 cô gái rồi còn tất cả là thanh niên. Tôi nghĩ rằng nếu mà họ được ở lại thì họ sẽ hòa nhập xã hội rất là tốt, tại vì họ còn trẻ, có khả năng học hành, có khả năng học nghề. Chúng ta vượt biên được cái tuổi già hơn mà chúng ta vẫn có thể thành công được. Đối với các anh em trẻ thì tôi nghĩ cơ may thành công lớn hơn rất nhiều.
Báo chí Australia trích dẫn số liệu của Bộ Di dân nước này cho biết con số người Việt Nam xin tị nạn đã tăng vọt trong những năm vừa qua, nhưng chưa công bố các lý do dẫn tới việc này. Trong khoảng thời gian từ năm 2012 tới năm 2013, con số thuyền nhân vượt biển sang Úc tăng tới 30 lần. Theo Đại sứ quán Australia ở Việt Nam, hầu hết các thuyền nhân tìm đường sang Úc là người tỉnh Nghệ An. Trong cuộc tiếp xúc với Đại sứ Australia năm 2012, giới chức tỉnh này cho biết đa số người Nghệ An vượt biên trái phép, theo đạo Thiên Chúa, trình độ dân trí thấp, hoàn cảnh sống hết sức khó khăn, bị đường dây mua bán vận chuyển người dụ dỗ. Chính phủ Australia từng tuyên bố sẽ cùng hợp tác với Việt Nam để bắt giữ và khởi tố những người tổ chức đưa người vượt biên trái phép và ngăn chặn hành vi kinh doanh nguy hiểm dựa trên sinh mạng của con người. Mới đây nhất, hồi tháng 7, Tòa án tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tuyên án tù đối với 3 người vì đã tổ chức đưa 84 người vượt biên sang Úc năm 2013. Sau hơn chục ngày lênh đênh trên biển, nhóm người này đã bị giới hữu trách Úc bắt giữ. Việt Nam tụt hạng môi trường kinh doanh. Việt Nam đã tụt 6 bậc trong bảng khảo sát thường niên của Ngân hàng Thế giới về môi trường kinh doanh năm 2015, từ vị trí 72 xuống 78. Một số lĩnh vực mà Việt Nam bị tụt hạng gồm khởi nghiệp tụt 5 hạng, vay vốn tụt 6 hạng, bảo vệ các nhà đầu tư thiểu số tụt 2 hạng, nộp thuế tụt 2 hạng, giao thương xuyên biên giới tụt 2 hạng. Có hai tiêu chí mà Việt Nam tăng 1 hạng, đó là xin giấy phép xây dựng và đăng ký tài sản. Thông cáo báo chí của World Bank có đoạn: Việt Nam đã cải thiện hệ thống thông tin tín dụng quốc gia bằng cách thiết lập một cơ quan thông tin tín dụng mới. Đồng thời, Việt Nam đã giúp các công ty giảm bớt chi phí thuế bằng cách giảm mức thuế thu nhập doanh nghiệp. Singapore được xếp đứng đầu bảng khảo sát đo lường mức độ thuận lợi kinh doanh của Ngân hàng Thế giới đối với 189 quốc gia và nền kinh tế trên toàn thế giới. So sánh với các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á khác, Việt Nam còn kém xa Malaysia đứng ở vị trí thứ 18, và Thái Lan vị trí 26 nhưng lại vượt Indonesia, Campuchia, Lào và Myanmar. Nhiều trang web ở Việt Nam bị phạt tiền, tước giấy phép. Chính quyền Việt Nam hôm qua đã ban hành quyết định xử phạt đối với hai trang web vì bị coi là phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phạt tiền 60 triệu đồng đối với công ty phần mềm và truyền thông VASC vì đã cho đăng bài viết có tựa đề "Nếu có con trai, tôi cấm nó yêu gái Hải Phòng" trên trang thông tin điện tử của công ty này. VASC cũng bị tước quyền sử dụng giấy phép 1 tháng. Ngoài ra, một đơn vị khác là công ty cổ phần công nghệ EPI cũng bị phạt 10 triệu đồng vì đăng lại bài báo vừa kể. Bài báo có đoạn: "Bởi lười lao động và chỉ thích tiêu tiền nên các tệ nạn ở Hải Phòng chắc chẳng đâu bằng. Các băng nhóm giang hồ cũng từ đây mà ra, sống trong một môi trường đó làm sao tránh khỏi sự ảnh hưởng. Chắc các bạn hẳn không quên vụ án Dung Hà, cũng là gái Hải Phòng đấy." Trong bối cảnh các thông tin được chia sẻ rộng rãi và mau chóng trên các mạng xã hội, Việt Nam thời gian qua dường như đã siết chặt hơn các trang web tiếng Việt được cấp phép ở trong nước. Hôm 24 tháng 10, công ty cổ phần công nghệ APPVL đã bị xử phạt 205 triệu đồng và bị thu hồi giấy phép vì đã cung cấp, trao đổi, đưa tin có nội dung tin xuyên tạc lịch sử, xúc phạm anh hùng dân tộc. Hơn 2 tháng trước, báo điện tử Tri thức trẻ trực thuộc Hội Tri thức Khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam bị phạt 207 triệu đồng, tạm đình chỉ hoạt động trong vòng 3 tháng vì viết bài Gái miền Tây và ba chữ N nổi danh thiên hạ. Báo chí trong nước dẫn lời Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Sơn nói rằng việc xử lý các sai phạm, đặc biệt là thông tin trên mạng, nhằm làm lành mạnh hóa đời sống báo chí.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Trở lại phần tin quốc tế, thưa quý vị, một hội nghị cấp cao của Liên Hợp Quốc vào thứ Sáu ở Bangkok dự kiến sẽ bàn về vấn đề sự hòa nhập kinh tế Đông Nam Á sẽ dẫn tới nhiều các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia và những mối đe dọa an ninh công cộng. Thông tin viên của đài chúng tôi tường thuật từ thủ đô của Thái Lan về những gì mà các quan chức cho là cần thiết để giải quyết vấn đề này. Mời quý thính giả nghe Linh Đan trình bày thêm chi tiết.
Nhiều người hy vọng sự hòa nhập kinh tế được lên kế hoạch của Đông Nam Á trong những năm sắp tới sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế bằng cách giảm thiểu các rào cản thương mại và du hành. Nhưng những biện pháp đó cũng được cho rằng sẽ làm cho các nhóm tội phạm xuyên quốc gia lộng hành nhiều hơn. Cơ quan của Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm UNODC nói các giới chức của châu Á cần phối hợp làm việc với nhau tốt hơn để khắc phục vấn đề này. Một báo cáo gần đây của UNODC chưa được công bố khuyến cáo rằng những kẽ hở giữa các cơ quan an ninh và các nhà hoạch định về kinh tế và giao thông dẫn tới sự thiếu hiệu suất và thiếu hiệu quả vào lúc Đông Nam Á đang tiến tới mục tiêu hòa nhập kinh tế khu vực. Vào thứ Sáu, các quan chức cấp cao của các nước trong khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương cùng với các đại diện của một số cơ quan phát triển Liên Hợp Quốc sẽ gặp mặt để thảo luận vấn đề này. Đại diện khu vực của UNODC, ông Jeremy Douglas, nói với đài VOA rằng hội nghị này sẽ quy tụ những người tham gia phát triển thương mại và những quan chức được giao nhiệm vụ quản lý đường biên giới và thực thi luật pháp.
Chúng tôi cần mang những người suy nghĩ trong hai lĩnh vực này ngồi lại chung với nhau. Chúng tôi cần họ coi trọng nhau và chúng tôi cần đi đến một vài giải pháp thực tế có thể giúp chống lại tội phạm xuyên quốc gia.
UNODC cho biết tội phạm có tổ chức ở Đông Nam Á tạo ra khoảng 100 tỷ đô la mỗi năm theo những ước tính có tính chất bảo thủ. Ông Douglas nói việc sản xuất và buôn bán ma túy trái phép ở các nước như Afghanistan, Lào, Miến Điện và Pakistan tiếp tục phát triển và làm cho khu vực này trở nên bất ổn.
Chúng tôi cũng nhận thấy tác động làm mất ổn định của các lĩnh vực khác như nạn buôn người hoặc các hình thức chuyển lậu. Trong đó, các khoản tiền bất hợp pháp được tẩy rửa trong nền kinh tế hợp pháp. Khi chúng được đưa vào nền kinh tế hợp pháp để tẩy rửa, chúng làm méo mó nền kinh tế hợp pháp. Do đó, về cơ bản, chúng gây tổn thương cho những người và những doanh nghiệp tuân thủ pháp luật.
Hiệp hội các nước Đông Nam Á ASEAN đã ấn định tháng 12 năm 2015 để trở thành một cộng đồng kinh tế chung. Nhưng Ngân hàng Phát triển Châu Á và các tổ chức khác đã khuyến cáo rằng cộng đồng này sẽ không đạt được những mục tiêu của họ theo đúng thời hạn bởi vì còn nhiều vấn đề và chính sách chưa được giải quyết.
Sau một tin khác cũng từ Đông Nam Á, thưa quý vị, giữa lúc thị trường nhà đất tại Miến Điện phát triển mạnh, ngày càng có nhiều khiếu nại của người dân về việc họ bị trục xuất một cách bất hợp pháp ra khỏi đất đai của họ và làm cho họ mất đi một số lợi nhuận khổng lồ. Từ Rangoon, nơi một khu phát triển công nghiệp bên ngoài thành phố trở thành một điểm nóng. Thông tin viên của đài chúng tôi có bài tường thuật sau đây, mời quý vị theo dõi.
Những dấu hiệu phát triển tại Rangoon xác nhận mục đích của chính phủ là mở cửa nước này cho các doanh nhân người nước ngoài. Tuy nhiên, chung quanh đặc khu kinh tế Thilawa, một dự án chung của Miến Điện và Nhật Bản dành cho các nhà sản xuất nước ngoài, hiện đang gây tranh cãi. hàng ngàn người dân ở địa phương nói quân đội đã bắt đầu tịch thu một cách bất hợp pháp bằng khoáng đất đai của họ cách đây hơn 20 năm. Và hiện nay, khi đất đai có giá, thì họ bị trục xuất. Bà Somin nằm trong số một nhóm dân làng, cho biết họ có hơn 320 hectare đất nông nghiệp bị quân đội lấy mất. Gia đình bà bị buộc phải dời tới ở trong một túp lều nhỏ đối diện với khu đất của bà, mà giờ đây đã trở thành một khu chung cư trị giá nhiều triệu đô la. Vì không còn cách nào khác, bà đang cố gắng sử dụng mọi phương tiện pháp lý để được bồi thường.
Họ nói rằng chúng tôi không có quyền sở hữu hợp pháp đất đai của chúng tôi và buộc chúng tôi phải rời khỏi nơi này bằng cách ra lệnh và những thông báo cảnh cáo. Tôi không thể rời khỏi nơi này vì tôi không có một nơi nào để đi. Hiện nay, tôi tiếp tục bảo vệ đất đai của tôi bằng cách đưa ra những tài liệu chứng tỏ quyền sở hữu và gửi thư cho Chủ tịch Quốc hội U Shwe Man.
Hàng ngàn người khác cũng gặp phải cảnh ngộ tương tự. Tổng thống Thanh Sen hứa sẽ điều tra về những cáo buộc cướp đất, nhưng nhiều tổ chức nhân quyền nói rằng những nỗ lực của chính phủ không đủ. Những tổ chức này kêu gọi các công ty nước ngoài đầu tư vào việc phát triển ở Miến Điện cần phải làm tốt hơn nữa bằng cách xác định những chủ nhân hợp pháp trong việc mua bán đất đai. Trong khi đó, luật về tài sản thay đổi liên tục và tương lai vẫn không chắc chắn đối với những người như cô Tamiate, là người đã bị mất nhà cửa vì việc xây dựng các tòa nhà đang phát triển mạnh.
Nếu tôi không được bồi thường, tôi không biết làm cách nào để khiếu nại. Tôi không có chồng. Tôi cũng không hiểu nhiều về luật pháp và những quyền lợi pháp lý của tôi. Tôi hy vọng sẽ được bồi thường khi những người láng giềng khác được bồi thường.
Lãnh tụ cộng đồng ông Malcolm Suha nói rằng ông mất gần 20 hectare đất cho đặc khu kinh tế và ông đang vận động để cho một thành viên của Quốc hội trình bày với Ủy ban điều tra đất nông nghiệp về những khiếu nại của các cư dân ở đây. Tuy nhiên, dù có lời hứa bồi thường của Tổng thống Thanh Sen, những người dân ở địa phương vẫn bi quan về triển vọng được bồi thường cho đất đai mà họ đã canh tác từ nhiều thập niên nay. Ông Malcolm Suhai phát biểu như sau.
Tôi không hiểu biết về luật pháp, quyền đất đai và quyền thuê mướn đất đai. Đó là lý do tại sao họ lừa gạt chúng tôi. Chúng tôi, những người dân Miến Điện bình thường, đang chịu nhiều thống khổ. Chỉ có người thân thiện với Hội đồng Quân nhân là có những cơ hội tốt trong việc này.
Với việc phát triển và đầu tư nước ngoài được tiến hành nhanh chóng tại Miến Điện, những vụ tịch thu đất đai là một thử nghiệm đối với vấn đề là chính sách kinh tế của Miến Điện có mục đích nâng cao lợi tức của nhiều người hay chỉ một ít người mà thôi.
Cũng liên quan tới Miến Điện, Tổng thống Miến Điện Thanh Sen triệu tập cuộc họp quan trọng với đại diện quân đội quốc gia, các đảng phái chính trị hàng đầu và các nhóm sắc tộc thiểu số. Cuộc họp thượng đỉnh được tổ chức vào ngày mai ở thủ đô Naypyidaw, quy tụ sự tham dự của 6 đảng phái chính trị, kể cả đảng của lãnh tụ dân chủ Aung San Suu Kyi. Cuộc họp đầu tiên này diễn ra giữa những căng thẳng trong bối cảnh Miến đang vươn mình trỗi dậy từ nhiều chục năm chịu sự cai trị trực tiếp của quân đội. Đảng Liên đoàn Toàn quốc vì Dân chủ NLD của bà Aung San Suu Kyi đang thúc đẩy cải cách hiến pháp, giúp giới hạn quyền lực của quân đội. Đảng NLD dự kiến sẽ thuận lợi trong cuộc bầu cử quốc hội bắt đầu cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11 năm sau. Đây sẽ là cuộc tổng tuyển cử thứ nhì của Miến kể từ khi chính phủ dân sự trên danh nghĩa lên nắm quyền vào năm 2011 và tiến hành một loạt các cải cách chính trị và kinh tế. Những cải cách này được các lãnh đạo đối lập, chính phủ các nước và các tổ chức nhân quyền hoan nghênh. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chỉ trích rằng hiến pháp Miến cản trở, không cho bà Aung San Suu Kyi trở thành tổng thống vì người chồng quá cố và 2 con trai của bà là quốc tịch Anh. Hiến pháp cũng quy định quân đội Miến giữ ít nhất 25% số ghế trong quốc hội. Có ít hy vọng tìm thấy số người sống sót trong vụ lở đất ở Sri Lanka mà chính phủ gọi là thảm họa thiên tai lớn nhất tại đây trong thập niên qua. 15 cư dân ở quận Badulla được xác nhận đã tử vong sau đợt sóng bùng ập vào làng hôm qua. Các binh sĩ tiếp tục đào bới những đống đổ nát để tìm kiếm ít nhất 100 nạn nhân khác đang còn mất tích. Nhà chức trách đã ra cảnh báo về lở đất ở một số quận giữa các trận mưa tầm tã kéo dài sang ngày hôm nay. Mùa mưa ở Sri Lanka thường từ tháng 10 tới tháng 12 mỗi năm. Trước thiên tai tuần này, đợt thiên tai tệ hại nhất ở Sri Lanka là trận sóng thần năm 2004, khiến hơn 30.000 người trên hòn đảo này thiệt mạng. Tổ chức mở cuộc khảo thí quy chuẩn thường được dùng để xét trình độ thí sinh vào các trường đại học Mỹ đang đình chỉ điểm thi của hàng ngàn học sinh Trung Quốc và Nam Triều Tiên vì quan ngại có gian lận. Trung tâm khảo thí giáo dục ETS phát triển cuộc thi SAT thông báo nhận được thông tin cụ thể và đáng tin cậy về khả năng đã xảy ra gian lận trong các cuộc thi vào ngày 11 tháng 10 vừa qua. Thông cáo đưa ra chung với ban quản trị cuộc thi cho hay bất kỳ âm mưu nào vi phạm quy chế thi cử và các chính sách bảo mật của cuộc thi sẽ bị xem xét nghiêm túc. Thông cáo cũng mạnh mẽ lên án các tổ chức tìm cách lấy được các tài liệu thi một cách bất hợp pháp vì lợi nhuận. Ông Lee Bom, một cựu cố vấn chính sách giáo dục ở Nam Triều Tiên, nói với đài VOA, các quan ngại làm trì hoãn việc công bố kết quả thi có thể tác hại tới đơn xin vào các trường đại học cao đẳng ở Mỹ của thí sinh. ETS cho hay cuộc điều tra có thể mất một tháng, nhưng nói rằng kết quả sẽ được công bố kịp thời gian trước thời hạn chót nộp đơn xin vào các trường đại học, thường là trong tháng 11. Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện các cáo giác về gian lận cuộc thi SAT ở Đông Á, nơi các học sinh đôi khi giữ các khóa huấn luyện ở các trung tâm và được các trung tâm tiết lộ trước câu hỏi của cuộc thi. Tháng 5 năm ngoái, cuộc thi SAT ở Nam Triều Tiên bị hủy sau khi đề thi bị lộ. Các cuộc khảo thí tại nhiều nơi khác ở Trung Quốc cũng bị đình chỉ vì cáo giác gian lận. Cảnh sát Israel vừa bắn chết một người Palestine bị tình nghi âm mưu sát hại một nhà hoạt động Israel được nhiều người biết đến vì thúc đẩy cho quyền của người Do Thái được tiếp cận nhiều hơn một điểm nóng tôn giáo ở Jerusalem. Vụ việc đã làm leo thang căng thẳng hiện nay xung quanh khu nhà tại thành phố cổ mà người Do Thái gọi là Đền Mount và người Hồi giáo gọi là Đền Noble. Cả hai phía đều xem địa điểm này là một trong những thánh địa linh thiêng của họ. Các giới chức an ninh Israel ngày hôm nay đóng cửa khu vực này cho tới khi có thông báo mới, một động thái mà Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas gọi là tuyên chiến. Cảnh sát cho hay họ càn quét tư gia của ông Moshe Higazi chỉ vài giờ sau khi họ tình nghi ông này bắn Yehuda Glick bên ngoài một hội nghị cổ suý cho quyền của người Do Thái được tiếp cận đền thờ. Các giới chức cho biết là ông Higazi nổ súng vào lực lượng an ninh, khiến lực lượng an ninh đáp trả và hạ sát ông. Các cuộc đàm phán ba bên tại Brussels, Bỉ nhằm khởi động lại cung ứng khí đốt từ Nga cho Ukraine sẽ tiếp diễn hôm nay sau ngày thương lượng đầu tiên không đạt được thỏa thuận. Bất chấp xích mích giữa Nga và các nước phương Tây, đặc sứ của Moscow, Liên hiệp châu Âu và Ukraine hôm qua đã gặp nhau để giải tỏa vụ tranh cãi về cung ứng khí đốt đe dọa một quốc gia phụ thuộc vào năng lượng như Ukraine trong lúc mùa đông đang cận kề. Chủ tịch Ủy ban châu Âu, ông Jose Manuel Barroso cho biết thỏa thuận đang trong tầm với và kêu gọi hai nước chung quyết các cuộc đàm phán. Hồi tháng 6, giữa lúc giao tranh giữa lực lượng Kiev và các phần tử ly khai ở miền đông Ukraine leo thang, Moscow đã ngưng các nguồn cung ứng khí đốt cho Ukraine, viện dẫn nguyên do là do các khoản nợ chừng 5 tỷ đô la chưa được thanh toán. Nga đòi Ukraine phải ứng trước mới tiếp tục cung ứng khí đốt cho mùa đông, trong khi Kiev nói là đang nỗ lực quyên góp thêm tài chính từ quốc tế để chi trả. Ủy ban châu Âu đang xem xét yêu cầu gần đây của Ukraine về khoản vay mới trị giá 2,5 tỷ đô la.
Thưa quý vị, hơn 3 thập niên đã trôi qua kể từ khi Trung Quốc do Cộng sản cai trị ban hành hiến pháp hiện hành. Nhưng nay, văn kiện này lại được sự chú ý trở lại dưới quyền lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình. Tại một cuộc họp cấp cao vừa kết thúc, tập trung vào việc xây dựng pháp trị ở Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc loan báo một ngày lễ hiến pháp sẽ được tổ chức mỗi năm và các giới chức sẽ tuyên thệ trung thành với hiến pháp khi lên nhậm chức. Thông tin viên của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật từ Bắc Kinh. Mời quý vị theo dõi.
Hiến pháp Trung Quốc được ban hành năm 1982 khi Đảng Cộng sản mở cửa kinh tế và tìm cách phục hồi sau cuộc cách mạng văn hóa gây nhiều chết chóc và chia rẽ xã hội. Nay Trung Quốc lại đứng trước một ngã ba mới, những năm tăng trưởng vượt bậc đã trôi qua và nay đất nước đang chật vật với sự thay đổi to lớn mà thập niên vừa qua đã mang lại, kể cả những phó sản tai hại như tham nhũng tràn lan và môi trường xuống cấp vào lúc cố vươn tới một mô hình tăng trưởng kinh tế mới.
We're in a state of what we around here called trapeze economics. That is the.
Chúng ta đang ở trong một tình trạng mà ở đây chúng ta gọi là kinh tế đu dây.
nghĩa là chế độ phải buông thả một mô hình tăng trưởng với lòng tin tưởng rằng mô hình tăng trưởng kế tiếp sẽ ở đúng chỗ của nó.
Nhà phân tích David Kelly của Công ty Nghiên cứu Chính sách Trung Quốc ở Bắc Kinh nói, xây dựng pháp trị là điều quan trọng bởi vì các nhà đầu tư cần phải có những bảo đảm pháp lý cho những cơ hội ở Trung Quốc.
Tất cả các cơ chế của một nền kinh tế thị trường được thực sự cần đến hơn bao giờ hết. Chúng được cần đến vào năm 1982 và đó là lý do có những thay đổi vào năm 1982.
Trung Quốc không phải là một nền kinh tế do thị trường thúc đẩy, đó là một nền kinh tế trong đó các công ty quốc doanh hưởng các lợi thế so với khu vực tư nhân. Quan hệ với quan chức trong chính quyền là yếu tố then chốt để thành công và dân chúng tranh nhau để có được công ăn việc làm tại các doanh nghiệp nhà nước và đó là điều mà chính phủ không muốn, theo ông Kelly.
Họ muốn có các công ty toàn cầu như Google hay Apple. Nhưng điều đó không xảy ra mà không có sự bảo đảm là người dân có thể thành công bên ngoài khu vực nhà nước.
Đảng cũng đang tìm cách thay đổi tình cảm công chúng qua việc tập trung vào các quyền của công dân. Trong một bản phác thảo dài dòng về các cải cách pháp lý được công bố hôm thứ Ba, Đảng Cộng sản nói về sự cần thiết phải củng cố các quyền cơ bản của công dân như quyền tư hữu, cơ hội công bằng, luật lệ công bằng và quyền chính trị. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói đến năm 2020, Trung Quốc nhắm mục tiêu hoàn tất cuộc chuyển đổi qua một nước trong đó pháp trị là nguyên tắc và nơi sự tin tưởng vào hệ thống tư pháp liên tục gia tăng. Ông nói các nhân quyền cơ bản sẽ được tôn trọng và bảo đảm. Ông William Ni, một chuyên gia phân tích của Hội Ân xá Quốc tế Hồng Kông nói, có sự khao khát sâu xa trong cộng đồng pháp lý và công dân Trung Quốc về việc thể hiện tinh thần trách nhiệm nhiều hơn và một thể chế pháp trị có tính chất khả đoán và theo đúng hiến pháp.
Đúng là đảng dường như muốn có một hình thức nhân quyền cơ bản nào đó để thực thi và họ muốn điều đó được ngành tư pháp thực hiện. Đồng thời dường như họ lại muốn nắm độc quyền tiến trình đó để chính đảng là người bảo đảm nhân quyền, chứ không phải là đặt các cơ chế hay hạn chế lên quyền chính trị, nhất là quyền của đảng.
Trước đây, Chủ tịch Tập Cận Bình đã phát biểu về tầm quan trọng của hiến pháp, nhưng ông cũng đã mạnh tay đàn áp giới bất đồng và bịt miệng những người chỉ trích chính quyền. Trung Quốc đã bắt giữ ít nhất 60 người về tội ủng hộ các cuộc biểu tình đang tiếp diễn ở Hồng Kông. Và tuần tới tại Bắc Kinh, một nhà làm phim bị đưa ra tòa vì một bộ phim tài liệu về 100 năm cai trị theo hiến pháp ở Trung Quốc. Luật sư nhân quyền Trương Bảo Quân cho biết, ông không tin giới hữu trách có thể tiến hành các biện pháp bảo đảm quyền công dân.
Nhiều bảo đảm pháp lý như thế này vốn đã có sẵn rồi. Nhưng điều chúng ta thấy là những quyền công dân liên tục bị hạn chế nhân danh pháp trị.
Hiến pháp của Trung Quốc bảo đảm quyền tự do ngôn luận, quyền ứng cử và bầu cử, cũng như quyền tự do tôn giáo và quyền tụ họp nơi công cộng.
Thưa quý vị, mỗi năm các du khách thực hiện hơn 1 tỷ chuyến du lịch khắp nơi trên thế giới và Liên Hiệp Quốc nói số tiền những người này chi ra giúp thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu. Nhiều du khách là những người thuộc giới trung lưu mỗi ngày một đông ở Brazil, Ấn Độ và Trung Quốc. Theo tường trình của thông tin viên đài chúng tôi, trong năm 2013, Hoa Kỳ đón tiếp 1,8 triệu du khách Trung Quốc và đang tăng cường các nỗ lực để thu hút nhiều hơn nữa. Mời quý thính giả nghe Hoàng Long trình bày thêm chi tiết.
Ngôi sao nhạc đồng quê Roseanne Cass hát về nhiều nơi của Hoa Kỳ mà những người có thể đi thăm chưa nhìn thấy trong phim ảnh và không biết được qua những bản nhạc thịnh hành. Đoạn quảng cáo này nằm trong khuôn khổ của vận động du lịch của công nghiệp này và của chính phủ để hấp dẫn thêm những người có thể du lịch và thu hút thêm du khách tới Mỹ. Đứng đầu của vận động Brand USA là Chris Thompson.
There's so much more to the United States than they even have any inkling of right now.
Có biết bao nhiêu điều khác về Hoa Kỳ mà ngay lúc này họ chưa hề biết tới. Và nếu họ muốn biết thì chúng tôi có thể mang đến cho họ theo một cách mà chỉ có Hoa Kỳ mới làm được. This is home runs,
hoops and hometown fans. Chiến dịch quảng bá trên truyền hình và trên mạng này là một nỗ lực rất quan trọng bởi vì công nghiệp du lịch trực tiếp hỗ trợ cho gần 8 triệu công ăn việc làm ở Hoa Kỳ và ảnh hưởng tới hàng triệu người khác. Cuộc vận động quảng bá cho nhiều thành phố, trong đó có New York. ở đầu bên kia của nước Mỹ, đoàn quảng cáo thương mại bằng tiếng Hoa quảng bá vẻ đẹp văn hóa và hoạt động mua sắm của San Francisco.
Gucci 以及 Swarovski 在 SFO 都有设点。
Du khách Trung Quốc chi gần 6.000 đô la cho một chuyến thăm Hoa Kỳ. Đó là con số cao hơn so với các du khách khác đến từ các quốc gia khác. Theo Chủ tịch công ty Lion Tours Daniel Shen, điều đó có được là nhờ sự tăng trưởng kinh tế liên tục của Trung Quốc, đồng tiền mạnh và số của cải mỗi lúc một nhiều.
Mua sắm gần như là điều bắt buộc đối với người Trung Quốc. Người Hoa, khi một người trong gia đình đi ra nước ngoài, họ luôn luôn mang một thứ gì về. Lúc về nước, họ tặng cho gia đình, bạn bè và ngay cả đồng nghiệp.
Ông Shen nói một thỏa thuận giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ tạo điều kiện dễ dàng hơn cho người Trung Quốc đến Mỹ. Và ông nói ông ít nghe than phiền hơn về vấn đề xin thị thực hay xếp hàng dài ở phi trường, những điều từng khiến du khách cảm thấy chán nản. Ông nói thêm rằng các du khách sẽ có được một hình ảnh chính xác hơn về Hoa Kỳ.
US, all the cities is not like a Hollywood movie, so Wild Wild West, you know, people carrying the gun.
Không phải mọi thành phố đều giống như trong phim ảnh Hollywood hay miền Tây hoang dã, nơi mọi người mang súng và bắn bừa ngoài đường phố.
Các giới chức du lịch đang quay một bộ phim IMAX đặc biệt về các công viên quốc gia của nước Mỹ. Họ hy vọng sẽ làm xong trước tháng 8 năm 2016, là dịp kỷ niệm 100 năm ngày địa điểm này bắt đầu được bảo tồn.
Sau đây mời quý vị theo dõi chuyên mục Khoa học và đời sống với Linh Đan. Cả thế giới đang kêu gào để có một vaccine ngăn chặn sự lây lan của loại virus chết người Ebola. Virus này đã đạt tới tỷ lệ bệnh dịch ở 3 quốc gia Tây Phi và đe dọa tràn sang các nước láng giềng. Trong khi các nhà nghiên cứu đang làm việc khẩn trương hết sức, thì thực tế, theo một chuyên gia, là cần phải có thời gian và tiền bạc để phát triển vaccine hoặc các phương pháp điều trị cho các bệnh hiếm gặp như Ebola. Thông tin viên của đài chúng tôi ghi nhận thêm chi tiết trong bài tường trình sau đây.
Ngay từ năm 2003, các nhà nghiên cứu tại Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ đã biết rằng cái gì làm cho virus Ebola khởi động và các thử nghiệm trên động vật cho các loại vaccine ứng cử viên cho thấy hứa hẹn. Vấn đề, theo chuyên gia bệnh truyền nhiễm William Schaffner của khoa y học trường Đại học Vanderbilt ở Tennessee, là tình trạng thiếu các khoản tài trợ để bắt đầu các thí nghiệm lâm sàng trên người.
Once you have the candidates, if you think they're going to work, for example, you've put them into a few monkeys or mice or dogs.
Một khi bạn đã có các ứng cử viên rồi, nếu bạn nghĩ chúng sẽ có tác dụng, ví dụ bạn đưa chúng vào một vài con khỉ hoặc chuột hoặc chó hoặc bất cứ động vật nào, và có vẻ như nó sẽ có tác dụng và có một lý do sinh học đối với chúng để có tác dụng. Bạn sẽ phải thử nghiệm chúng trên người. Tại thời điểm đó, chi phí tăng cao gấp bội.
Ông Schaffner nói rất khó mà được các công ty dược phẩm lớn tài trợ cho một thử nghiệm của một loại vaccine. Rất ít công ty sẵn lòng chi tiền vào một loại thuốc mà sẽ chỉ mang lại lợi ích cho một số ít người. Đó là trường hợp của vaccine Ebola, các đợt bột phát dịch bệnh này từ khi nó được phát hiện lần đầu vào năm 1976, chỉ xảy ra lác đác và hạn chế trong chỉ một vài ngàn trường hợp. Điều đó đã hoàn toàn thay đổi trong mùa hè vừa qua, khi căn bệnh lây qua virus này bắt đầu lây lan tự do từ tâm trấn của nó ở Guinea tới nước láng giềng Liberia và Sierra Leone. Theo ông Schaffner, trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng hiện tại đã không có một cách thức nào để tiến hành các thử nghiệm lâm sàng trên người.
You give half the people the vaccine, half the people don't get the vaccine, they get a placebo.
Bạn cho một nửa số người dùng vaccine, một nửa không dùng vaccine, mà họ dùng một loại thuốc trấn an. Tất cả đều có sự ưng thuận được thông báo, và sau đó bạn sẽ thấy ai bị bệnh. Và nếu những người được tiêm vaccine không bị bệnh, thì vaccine đã có tác dụng. Nhưng nếu không có các đợt bùng phát bệnh, thì làm thế nào bạn có thể thử nghiệm loại vaccine đó được?
Hai loại vaccine thử nghiệm hiện đang trải qua thử nghiệm an toàn sớm, với 5 loại khác được cho là sẵn sàng bắt đầu thử nghiệm vào năm sau. Hai hãng dược lớn, công ty Johnson & Johnson của Mỹ và công ty GlaxoSmithKline của Anh Quốc, đã đi đầu và sẵn sàng sản xuất hơn 1 triệu liều bất cứ loại vaccine nào được phê chuẩn. Hơn 9.900 ca nhiễm Ebola hiện đã được ghi nhận tại Liberia, Guinea, Sierra Leone, Nigeria và Mỹ. Các bác sĩ vừa mới chẩn đoán trường hợp đầu tiên ở Mali. Ông Schaffner nói nếu virus gây chết người này lây lan sang nhiều những quốc gia châu Phi nghèo đói hơn nữa thì sẽ là mối nguy hiểm.
Spread throughout West Africa, which is the first and largest and most realistic.
lây lan qua toàn bộ Tây Phi là nơi mà mối quan tâm đầu tiên và lớn nhất và thực tế nhất sẽ là thảm kịch khôn lường, không chỉ về mặt nhân đạo, mà còn bởi vì nó sẽ làm các chính phủ bất ổn và có các tác động bất lợi đối với các nền kinh tế. Điều này đang thực sự xảy ra ở ba nước này, và đó là điều cuối cùng mà thế giới này cần đến.
Trong khi đó, ông Schaffner nói không có nhiều nguy cơ loại virus này sẽ lan sang các nước phát triển, và cũng nói thêm rằng sự lây nhiễm chỉ chủ yếu hạn chế trong một số nhỏ những nhân viên chăm sóc y tế. Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Một nghiên cứu mới cho thấy một số loại thuốc kháng viêm như aspirin có thể cải thiện các triệu chứng trầm cảm lâm sàng. Những phát hiện này dựa trên các nhận xét rằng những người có các bệnh viêm nhiễm bị trầm cảm nhiều hơn những người khác và được giảm nhẹ khi dùng thêm các loại thuốc giảm đau. Ước tính có khoảng 10-20% dân số thế giới bị trầm cảm lâm sàng tại một thời điểm nào đó trong cuộc đời. Đối với phần nhiều trong số họ, những loại thuốc chống trầm cảm thông thường không có tác dụng mấy. Giờ đây, các nhà nghiên cứu Đan Mạch đã phát hiện ra rằng một số loại thuốc giảm đau bao gồm aspirin và ibuprofen dường như làm giảm nhẹ các triệu chứng trầm cảm. Một khảo sát của 14 nghiên cứu quốc tế có sự tham gia của hơn 6.200 bệnh nhân tìm ra rằng thuốc giảm đau Celecoxib được cấp theo toa cho thấy giúp người bệnh cảm thấy nhẹ nhõm nhất khi được dùng cùng với thuốc chống trầm cảm. Celecoxib có tên thương mại là Celebrex. Phát hiện này được đăng trên tạp chí JAMA Psychiatry. Trong hầu hết các nghiên cứu này, tất cả những người tham gia đã dùng thuốc chống trầm cảm và hoặc là được dùng thêm thuốc kháng viêm hoặc thuốc trấn an, một chất không kích hoạt. Sinh viên ngành y, anh Ole Kohler của trường đại học Aarhus giúp hướng dẫn nghiên cứu này. Anh Kohler nói qua Skype rằng các nhà nghiên cứu đã quan sát trong một thời gian và thấy rằng những người bị các bệnh đau kinh niên có xương viêm như bệnh tim và đái tháo đường có nguy cơ cao nhất.
So that when you have infections or cancer, so disorders where there is.
Ví dụ khi bạn bị viêm nhiễm hoặc bị ung thư là những sự rối loạn đang diễn ra, thì khi đó bạn có nhiều nguy cơ bị trầm cảm hơn.
Những dấu hiệu nổi bật của chứng trầm cảm lâm sàng là các cảm giác vô vọng, buồn bực và đôi khi là những ý nghĩ tự tử. Anh Kohler nói các nhà nghiên cứu muốn tìm hiểu xem liệu có lợi ích gì trong số những bệnh nhân mắc bệnh về tâm thần uống thuốc chống trầm cảm cùng với thuốc giảm đau so với những người chỉ dùng thuốc chống trầm cảm không.
And we found basically that treatment with anti-inflammatory.
Và chúng tôi cơ bản đã tìm ra rằng việc điều trị với các loại thuốc kháng viêm hỗ trợ việc điều trị chống trầm cảm.
Anh Kohler nói cần có nhiều các nghiên cứu hơn nữa để xác định chính xác ai hưởng lợi từ các loại thuốc kháng viêm và với liều dùng như thế nào. Các bác sĩ cũng sẽ cần cân nhắc đến nguy cơ của một số loại thuốc giảm đau đối với những lợi ích tiềm năng của chúng. Ví dụ, một số loại thuốc kháng viêm nổi bật là Celebrex được cho là có liên hệ đến nguy cơ tăng cao của bệnh tim mạch, bao gồm đau tim và đột quỵ.
Vừa rồi là Linh Đan với chuyên mục Khoa học và Đời sống. Sau đây là loạt bài từ và thành ngữ tiếng Anh mới có tên gọi là Popular American English do Hằng Tâm biên soạn và thực hiện.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ ferret, nghĩa là một loại chồn xương, và một có từ finger, nghĩa là ngón tay. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is ferret out, ferret out.
Ferret out có nghĩa là tìm ra hay khám phá ra một cái gì bằng cách lục lọi và gạn lọc. Thành ngữ này xuất hiện từ thế kỷ thứ 15, dùng để chỉ việc người ta dùng chồn xương để giết chuột hay để xua thỏ rừng ra khỏi hang. Trong quân đội Mỹ, lực lượng đặc biệt là một trong những đơn vị đòi hỏi binh sĩ phải huấn luyện cực kỳ gian khổ. Một ông bố có con trai muốn gia nhập đơn vị này. Ông nói,
I support my son wanting to enlist in the military, but he's determined to join one of the toughest units in the world. Their basic training involves physical, mental, and emotional challenges that are nearly impossible to endure. They ferret out the weaker candidates within days.
Tôi ủng hộ việc con trai tôi muốn gia nhập quân đội, nhưng nó nhất quyết gia nhập một trong các đơn vị khó khăn nhất trên thế giới. Chương trình huấn luyện cơ bản của đơn vị này bao gồm những thử thách cam go về mặt thể chất, trí óc và tình cảm mà thí sinh hầu như không thể chịu đựng nổi. Chỉ trong vài ngày, chương trình này gạn lọc và gạt ra ngoài những thí sinh yếu đuối. To enlist là gia nhập quân đội, tổng quân, và to endure là chịu đựng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
I support my son wanting to enlist in the military, but he's determined to join one of the toughest units in the world. Their basic training involves physical, mental, and emotional challenges that are nearly impossible to endure. They ferret out the weaker candidates within days.
Một vụ rắc rối vừa xảy ra tại một xưởng làm bàn ghế. Một phát ngôn viên cho biết chi tiết như sau.
The factory management announced that some workers got paid overtime that they hadn't worked. The accounting department is reviewing all recent records. They're ferreting out any fraud. The employees responsible can expect to be punished.
Ban quản trị xưởng loan báo rằng một số công nhân được trả tiền lương phụ trội, nhưng họ thực sự đã không làm quá giờ quy định. Văn phòng kế toán đang duyệt xét lại tất cả các hồ sơ gần đây và đang lục soát để tìm ra những vụ gian lận. Những công nhân nào dính líu vào vụ này sẽ bị trừng phạt. Overtime là quá giờ quy định và fraud là sự gian lận. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
The factory management announced that some workers got paid overtime that they hadn't worked. The accounting department is reviewing all recent records. They're ferreting out any fraud. The employees responsible can expect to be punished.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is have a finger on the pulse. Have a finger on the pulse.
Have a finger on the pulse. Có một từ mới là pulse, nghĩa là mạch tim đập. Thành ngữ này có nghĩa là bắt mạch được tình hình hay biết rõ những thay đổi trong một hoàn cảnh. Madonna là một ca sĩ Mỹ nổi tiếng khắp thế giới. Một phóng viên cho biết chi tiết về cuộc đời cô như sau.
Madonna has sold more than 300 million records worldwide. She's also recognized as the top female rock artist of the 20th century. How did she become so immensely popular? She continuously reinvented her music and image based on what the public was looking for, especially during the 1980s and 90s. Madonna always had her finger on the pulse.
Madonna đã bán được hơn 300 triệu đĩa hát trên toàn thế giới. Cô cũng được coi là nữ nghệ sĩ nhạc rock hàng đầu của thế kỷ thứ 20. Làm sao cô được nhiều người ưa chuộng đến như vậy? Đó là vì cô liên tục đổi mới âm nhạc và hình ảnh của cô, dựa trên những gì mà công chúng đang tìm kiếm. Nhất là trong thập niên 1980 và 90, lúc nào Madonna cũng biết rõ giới trẻ thích gì. Record là đĩa hát, artist là nghệ sĩ và to reinvent là tạo ra cái mới. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Madonna has sold more than 300 million records worldwide. She's also recognized as the top female rock artist of the 20th century. How did she become so immensely popular? She continuously reinvented her music and image based on what the public was looking for. Especially during the 1980s and 90s, Madonna always had her finger on the pulse.
Giới trẻ ngày nay thích dùng điện thoại tinh khôn làm phương tiện liên lạc với nhau. Một quản trị viên tại một công ty đề nghị rằng ban giám đốc nên chú ý nhiều hơn đến giới trẻ này. Ông nói,
It's clear to me why our company is falling behind our competitors. We need to understand our younger customers. They're much more familiar with communications and digital technologies. If we want to be successful, we have to show that we have our finger on the pulse of modern life.
Tôi thấy rõ lý do tại sao công ty của chúng ta đang thua dần các đối thủ của chúng ta. Chúng ta cần hiểu rõ khách hàng trẻ tuổi. Họ rất quen thuộc với kỹ thuật truyền thông và kỹ thuật số. Nếu chúng ta muốn thành công, chúng ta cần cho thấy là chúng ta bắt mạch được nếp sống hiện đại. Communication là truyền thông và modern là hiện đại. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
It's clear to me why our company is falling behind our competitors. We need to understand our younger customers. They're much more familiar with communications and digital technologies. If we want to be successful, we have to show that we have our finger on the pulse of modern life.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là ferret out, nghĩa là khám phá ra điều gì bằng cách điều tra. Và hai là have a finger on the pulse, nghĩa là biết rõ những thay đổi trong một hoàn cảnh. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Tiếp sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của Chính phủ Hoa Kỳ.
Trong cuộc bầu cử quốc hội gần đây, người dân Ukraine đã bỏ phiếu với tỷ lệ áp đảo cho những đảng ủng hộ dân chủ, cải cách và hội nhập châu Âu. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói, chúng tôi hoan nghênh cam kết của Ukraine theo đuổi một tiến trình chính trị toàn diện và minh bạch nhằm tăng cường đoàn kết dân tộc. Cam kết này là điều cần thiết để giải quyết cuộc xung đột ở miền đông Ukraine và những thách thức khác của đất nước. Kent Harstad, điều phối viên đặc biệt và lãnh đạo nhiệm vụ quan sát ngắn hạn của Tổ chức An ninh và Hợp tác Kinh tế, nói rằng, vào một thời điểm hệ trọng đối với tương lai của đất nước, các tổ chức và cử tri của Ukraine đã đáp lại những thách thức to lớn bằng một cuộc bầu cử mà phần lớn duy trì những cam kết dân chủ. Phản ứng đó và đặc biệt là quyết tâm của chính quyền cho phép tổ chức bỏ phiếu ở nhiều khu vực nhất có thể, cho thấy sự kiên cường sẽ giúp đất nước vượt qua được những thách thức của quốc gia và quốc tế. Tuy nhiên, có những thách thức an ninh cản trở một số người Ukraine thực hành quyền bỏ phiếu của mình. Rõ ràng, chính quyền Nga đang chiếm đóng Crimea và thành phần ly khai được Nga hậu thuẫn ở những nơi thuộc miền đông Ukraine đã ngăn cản nhiều công dân Ukraine thực hành quyền dân chủ của họ là tham gia vào cuộc bầu cử quốc gia và bỏ phiếu. Tổng thống Barack Obama kêu gọi Nga đảm bảo rằng lực lượng đại diện của họ ở miền đông Ukraine cho phép cử tri ở những nơi thuộc vùng Donetsk và Luhansk thuộc phạm vi áp dụng luật quy chế đặc biệt được lựa chọn đại biểu của họ trong các cuộc bầu cử địa phương hợp pháp vào ngày 7 tháng 12, phù hợp với thỏa thuận mà Nga và những đại diện ly khai đã ký kết vào ngày 5 tháng 9 năm 2014. Hoa Kỳ sẽ không chấp nhận bất cứ cuộc bầu cử nào được tổ chức tại những khu vực do phe ly khai chiếm giữ, mà không tuân theo luật pháp Ukraine và được tổ chức mà không có sự đồng ý rõ ràng và thuộc phạm vi thẩm quyền của chính phủ Ukraine. Tổng thống Obama nói, cuộc bầu cử quốc hội ở Ukraine là một cột mốc quan trọng nữa trong tiến trình phát triển dân chủ của Ukraine. Chúng tôi mong thấy quốc hội mới được triệu tập và chính phủ mới vững mạnh, đa thành phần, nhanh chóng được hình thành. Hoa Kỳ sẵn sàng ủng hộ những lựa chọn của người dân Ukraine và chính phủ mới của Ukraine khi chính phủ ban hành và thực thi những cải cách cần thiết để thúc đẩy sự phát triển hơn nữa của nền dân chủ, chống tham nhũng, củng cố nền pháp trị và thúc đẩy ổn định kinh tế và tăng trưởng ở Ukraine. Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, trong khi Ukraine nỗ lực hướng tới một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở phía đông và lấy lại bán đảo Crimea, và sẽ sát cánh cùng người dân Ukraine khi họ tìm cách xây dựng một tương lai an toàn, thịnh vượng và dân chủ hơn.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh trực tuyến tối nay của đài VOA, mời quý vị nghe phần tóm lược các tin quốc tế mới nhất.
Chính phủ Burkina Faso vừa bãi bỏ ý định mở rộng các giới hạn về số nhiệm kỳ tổng thống sau khi người biểu tình tấn công quốc hội và cướp phá những tòa nhà khác trong thủ đô. Chưa rõ tung tích tổng thống lâu năm Blaise Compaoré hiện giờ ở đâu sau vụ bạo động bùng nổ sáng nay ở Ouagadougou. Những người chứng kiến nói họ nghe thấy tiếng súng nổ gần dinh tổng thống. Trước đó, chính phủ loan báo rút lại tu chính hiến pháp đề nghị, qua đó cho phép Tổng thống Compaoré mưu tìm thêm một nhiệm kỳ nữa trong cuộc bầu cử vào năm sau. Ông đã cai trị nước này kể từ năm 1987 tới nay. Đài truyền hình bị mất sóng một lúc sau khi phát đi thông báo này, giữa lúc người biểu tình chiếm quyền kiểm soát trụ sở của đài. Tại quốc hội, cảnh sát chống bạo động dùng hơi cay và vòi rồng để tìm cách giải tán hàng ngàn người biểu tình, nhưng rốt cuộc người biểu tình đã xô ngã các hàng rào an ninh và xông vào tòa nhà. Ngân hàng Thế giới cam kết 100 triệu đô la giúp tuyển dụng thêm nhân viên y tế nước ngoài điều trị cho các bệnh nhân Ebola ở Tây Phi. Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim hôm nay nói ba nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi virus chết người này, bao gồm Liberia, Sierra Leone và Guinea, đang chật vật đối phó với dịch bệnh. Và nguồn tài chính bổ sung thêm cho 400 triệu đô la đã gửi tới Tây Phi có thể giúp tuyển mộ thêm nhân viên y tế trong công cuộc phòng chống Ebola. Trong khi đó, Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Samantha Power hôm nay sẽ gặp lãnh đạo Liên Hiệp châu Âu và đọc bài diễn văn tại Bỉ kêu gọi thêm nhiều nguồn lực để chống lại với dịch Ebola đã cướp đi sinh mạng của hơn 4.900 người ở Tây Phi. Chặng dừng của bà Power tại Bỉ hôm nay tiếp theo các chuyến thăm hồi tuần trước tới Guinea, Sierra Leone và Liberia. Hôm qua, bà đã họp với người đứng đầu Phái bộ Liên Hiệp Quốc ứng phó khẩn cấp với Ebola, ông Anthony Banbury, tại Ghana. Hai giới chức này đã đi thăm một kho viện trợ và trình bày những thông tin cập nhật về các nỗ lực ứng phó với Ebola. Tổng thống Miến Điện Thanh Sen triệu tập cuộc họp quan trọng với đại diện quân đội quốc gia, các đảng phái chính trị hàng đầu và các nhóm sắc tộc thiểu số. Cuộc họp thượng đỉnh được tổ chức vào ngày mai ở thủ đô Naypyidaw, quy tụ sự tham dự của 6 đảng phái chính trị, kể cả đảng của lãnh tụ dân chủ Aung San Suu Kyi. Cuộc họp lần đầu tiên này diễn ra giữa căng thẳng trong bối cảnh Miến đang vươn mình trỗi dậy từ nhiều chục năm, chịu sự cai trị trực tiếp của quân đội. Kinh tế Mỹ tăng trưởng ở tỷ lệ thường niên 3,5% trong tháng 7, 8 và 9. Báo cáo hôm nay từ Bộ Thương mại cho biết tăng trưởng của quý 3 được hỗ trợ bởi hàng xuất khẩu cũng như chi tiêu của người tiêu dùng và chính phủ. Một phúc trình khác cho thấy số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng nhẹ trong tuần qua. Nhưng theo giới chuyên môn thì xu hướng lâu dài này cho thấy là một thị trường lao động đang được gia cố hơn. Thị trường việc làm cải thiện là một lý do khiến Ngân hàng Trung ương của Mỹ hôm qua chấm dứt nỗ lực kích thích nền kinh tế. Cục Dự trữ Liên bang cho hay là kinh tế Mỹ không cần nhiều sự hỗ trợ nữa.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội, mong quý vị đón nghe. Hiện quý vị vẫn có thể tiếp tục cập nhật các tin tức mới nhất trên mạng Internet của chúng tôi tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Nguyễn Trung và toàn ban Việt ngữ xin tạm chia tay quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.